Bây giờ tới một việc nữa, thiền sư đạo hạnh năm sanh thì không biết, chỉ biết năm tịch là 1115, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư tục danh là Từ Lộ, con viên Tăng Hoa, đô án Từ Vinh. Khỏi nhỏ Từ Vinh đọ học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ. Bà Tăng sinh ra sư, sư tánh tình hào hiệp và có chí lớn, thường làm bạn với nho giả tên là Phí Sinh, đạo sĩ tên là Lê Toàn Nghĩa và một người một vườn chèo tên là Vi Ất. Ban đêm sư cần cù đọc sách, ban ngày lại thổi sáo, đá cầu, đánh cờ vui chơi. Thân phụ thấy thế thường quở mắng về tội biến nhát. Một đêm ông vào phòng dò xét, thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đầy bên cạnh. Sư thì tựa án ngủ say, trong tay còn cầm quyển sách, tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Ông mới biết con chăm lo học, chẳng còn lo lắng nữa. Thì như vậy thì thấy rằng cái buổi nhỏ ngài cũng thích chơi mà cũng không có quên học, phải không? Tuy thích chơi mà vẫn cần mẫn học. Ban ngày thì chơi bạn bè, nhưng tối rồi thì chăm chỉ học. Sau sư thi đỗ Tăng Quan do nhà vua tổ chức, tức là thi đậu làm quan mà quan tăng á, chứ không phải quan tục. Hồi xưa có cái đó, đó là tăng quan, là ông quan thầy tu. Từ Vinh có sự trái ý với Viên Thành Hầu, hầu nhờ pháp sư Đại Điên đánh chết, sư muốn trả thù cho cha, định sang Ấn Độ học thuật linh dị để giết Đại Điên. Nhưng khi đi tới xứ Ngoại Đăng Vàng, vì thấy đường xá hiểm trở, sư đành trở về. Sư vào ẩn trong hang đá Từ Sơn, chuyên trì Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thời gian sau sư thấy đủ khả năng trả thù cha, bèn tìm đến Đại Điên đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Thì cái giai đoạn này là tuy ngài cũng là làm ông tăng thầy tu, nhưng mà còn theo cái niệm thế tục phải trả thù cho cha. Đó là cái hiếu của người con ở thời xưa. Cho nên ông tìm cách ông tu, cốt tu để có cái thành thông trả thù, chứ không phải tu để đạt đạo. Cho nên tìm cách này kia trì chú cho linh thiêng, trì chú linh thiêng để rồi đem cái đó để trả thù cha. Nhưng sau đó, sau khi trả thù xong rồi thì câu này: từ đây quan nghiệp xưa sạch như tuyết tan, việc đời lặng như tro lạnh, sư trải khắp tùng lâm tìm học pháp thiền. Đó, thì từ đây sư đã hết việc đời rồi, không còn bận lòng về thù cha nữa, cho nên bắt đầu buông hết mọi việc để đi chuyên học pháp thiền. Thế có nhiều người đặt câu hỏi nói ngài là thiền sư mà sao trả thù cho cha đó. Thì thực ra hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là lúc mà ngài còn mang cái tâm thế tục, cho nên trả thù cha. Rồi khi trả thù xong rồi, ngang đó ngài dứt khoát chỉ chuyên lo học thiền. Nghe Kiều Thúy Huyền quá đạo ở Thái Bình, sư thân đến tham vấn. Sư nói kệ hỏi về chân tâm: cửu hỗn hàm phàm trần vị thuyết căn, bất tri hà xứ thị chân tâm, nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, liễu kiến như như đoạn khổ tầm. Đại dịch: lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào chẳng phải tâm, chẳng biết nơi nào phải chân tâm, cúi mông chỉ thẳng bài phương tiện, thấy rõ như như hết khổ tầm. Thì chính những cái bài dịch này tôi nói trước cho mấy huynh đệ biết, thì tôi dịch là nhóm làm sao đừng có mất ý chứ tôi cũng không có chuộng lời hay để mất ý. Do đó nên có những chữ nó không được hợp vận lắm mà phải dùng để đừng mất ý. Bởi vì những câu hỏi này lẫn lộn phàm trần, chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm, thì nghe nó hơi trật vạnh, nhưng mà nó rõ được cái ý. Vì cái ý ở thế gian muốn tìm vàng, còn như bây giờ tôi vào đạo, tôi muốn tìm cái chân tâm. Bây giờ Ngài chỉ chân tâm dùm con. Cho nên cuối mong chỉ thẳng bài phương tiện, thấy rõ như thấy khổ tầm, nghĩa là biết được cái chân tâm rồi, từ đó về sau khỏi có tìm ở đâu nữa. Ngài Kiều Trí Quyền đáp: Ngọc lý bí thinh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lộ thiền tâm, hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm. Cái bài kệ này rất là rõ. Tạm dịch: trong ngọc ảnh thinh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bài thiền tâm, hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vạn tầm. Như vậy bài kệ này nghe dễ hiểu không? Dễ làm sao? Cái câu đầu á, nói rằng ngọc lý, tức là trong hòn ngọc, chữ lý là trong cái hòn ngọc, bí tức là cái bí ẩn á, thinh là cái tiếng, trong hòn ngọc nó có chứa, ẩn chứa cái diễn diệu âm, cái tiếng nhiệm màu. Trong hòn ngọc nó có thầm chứa cái tiếng nhiệm màu. Đó. Cá trung mãn mục lộ thiền tâm. Cá trung, cá là tình cái hay là tình cá nhân. Ở trong mỗi cá nhân đó, mãn mục nghĩa là đầy mắt, lộ thiền tâm đều là bài ra thiền tâm. Thiền tâm tức là chân tâm mà Ngài hỏi đó. Như vậy thì trước dùng cái hình ảnh dụ để sau nói lại cái pháp. Cái chân tâm nó ẩn nơi người, nơi mọi vật, giống như là cái tiếng nhiệm màu, nó ẩn trong cái hòn ngọc. Trong cái hòn ngọc nếu mà khéo gõ thì nó phát ra cái tiếng nhiệm màu. Cũng như vậy, cái chân tâm nó ẩn nơi con người, nếu chúng ta khéo nhận thì sẽ thấy nó. Vì vậy hai câu sau: hà sa cảnh thị bồ đề cảnh, tức là cái cảnh nhiều như hà sa đều là cảnh bồ đề hết, chứ không có gì hết. Nghĩ hướng bồ đề cách vạn tầm, mình vừa có cái tâm nghĩ tìm bồ đề thì đã cách muôn tầm rồi. Như hôm nào tôi đã nói, nghĩa là chân tâm là chân tâm của mình, mà mình nghĩ tìm chân tâm thì cái chân tâm là cái ngoài mình, phải không? Tìm nó tức là nó là cái bị mình tìm, mà bị mình tìm thì nó không phải mình rồi. Cho nên ở đây vừa nghĩ mà tìm bồ đề thì cách vạn tầm, nó không thể thấy được bồ đề mà nó đã mất rồi. Vì vậy cho nên chân tâm nếu ngộ thì mọi nơi đều hiện, còn nếu không ngộ mà khởi tâm tìm nó thì không bao giờ thấy nó, mà chính đã mất nó. Sư vẫn mờ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Đến đây sư cũng lặp lại câu hỏi: thế nào là chân tâm? Sùng Phạm đáp: cái gì chẳng phải chân tâm? Sư quát nhiên nhận được, lại hỏi: làm sao gìn giữ? Sùng Phạm bảo: đói ăn khát uống. Sư liền lễ bái rồi lui. Ngài Sùng Phạm dạy dễ quá, phải không? Nghĩa hỏi: thế nào là chân tâm? Thì Ngài đáp: cái gì chẳng phải chân tâm? Thì hồi nãy cái câu ở trên mà Ngài Kiều Trí Quyền trả lời đó, là hà sa cảnh thị bồ đề cảnh á, phải không? Trong cái cảnh như số hà sa, có cảnh nào không phải bồ đề đâu. Thì chỗ này ngài nói là cái gì chẳng phải chân tâm, nhưng mà ở trên không ngộ, tới đây ngài mới ngộ. À, ngộ rồi hỏi làm sao giữ gìn, thì ngài nói đói ăn khát uống. Mình bây giờ có đói ăn khát uống không? Như vậy mình cũng giữ cái chân tâm rồi, có giữ không? Tôi không biết có giữ thiệt không. Đói ăn mà bữa nào, ví dụ mỗi bữa tới trưa về được có một món canh nè, món đồ xào nè, món đồ kho, rồi bữa khác về cái lại cúp món canh đi, rồi không có món canh, thiếu canh, chỉ có đồ xào đồ kho, cái bữa đó buồn không? thì như vậy đó, để thấy rằng cái mà mình không nhiễm đó, hay là không nghĩ đó, nó chưa phải là không nghĩ thiệt. Chưa phải là không nghĩ thiệt. Như vậy thì còn phần chót để thì sao? Thôi nghĩ. Nguyện còn tiếp cái bài của thiền sư Đạo Hạnh. Như hôm rồi tôi đã giảng qua cái bài của ngài Trí Quyền đáp cái câu hỏi của ngài Đạo Hạnh hỏi về chân tâm. Hôm nay sẽ tiếp cái phần sau, tức là sau khi nghe cái bài đáp Ngọc Lý Bí Thinh Diễn Diệu Âm, Cá Trung Mãn Mục Lộ Thiền Tâm, Hà Sa Cảnh Thị Bồ Đề Cảnh, Nghĩ Hướng Bồ Đề Cách Vạn Tầm, thì bài dịch là Trong Ngọc Ảnh Thinh Diễn Diệu Âm, Nơi Kia Đầy Mắt Bài Thiền Tâm, Hà Sa Cảnh Là Bồ Đề Cảnh, Nghĩ Đến Bồ Đề Cách Vạn Tầm. Thì như vậy tức là đã trả lời cái câu của ngài hỏi rằng cái chân tâm ở đâu mà lâu nay ngài tìm kiếm thì không có thể biết được. Rồi sau khi câu đáp, tức là bài kệ đáp của thiền sư Trí Quyền xong, sư mờ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hội của thiền sư Sùng Phạm. Sư cũng lặp lại câu hỏi, thế nào là chân tâm? Sùng Phạm đáp, cái gì chẳng phải chân tâm? Sư quát nhiên nhận được, lại hỏi, làm sao gìn giữ? Sùng Phạm bảo, đói ăn, khát uống. Sư liền lễ bái rồi lui. Đây là một cái đoạn đối đáp mà nó rất là tế nhị, hay nói cái khác nó rất là khó hiểu. Hỏi về chân tâm, hỏi thế nào là chân tâm, thì ngài Sùng Phạm chỉ đáp cái gì chẳng phải chân tâm. Như vậy nghĩa là sao? Cái gì cũng là chân tâm hết. Như vậy là chân tâm nó như thế nào mà ngài hỏi là cái gì chẳng phải chân tâm? Bởi vì cái nghi của ngài Đạo Hạnh là không biết chân tâm nó ở đâu, nó là cái gì, cho nên mới hỏi thế nào là chân tâm. Thì ngài Sùng Phạm chỉ cần nói cái gì chẳng phải chân tâm, thì tức là nghĩa là không có cái gì mà không phải chân tâm hết. Ngay đó thì ngài nhận được chân tâm. Nhưng mà khi nhận được chân tâm rồi, ngài mới hỏi làm sao gìn giữ. Cái câu hỏi đó ở trong cái chữ Hán luôn gọi là bảo nhiệm. Bảo nhiệm tức là gìn giữ cho nó. Thì ngài Sùng Phạm ngài trả lời rằng đói ăn khát uống. Thì cái điều này nghe nó quá đơn giản. Tất cả chúng ta có người nào không đói ăn khát uống, phải không? Ai cũng đói ăn khát uống. thì đói ăn khát uống đó là cái chuyện thường của tất cả mọi người. Mà tại sao nói rằng gìn giữ chân tâm bằng cách đói ăn khát uống đó? Thì có nhiều người bởi vì nghe cái câu này rồi thuộc ở chữ nói ra miệng, khi mà ai hỏi tu thế nào thì chỉ đáp đói ăn khát uống, phải không? Nói như vậy tưởng là mình nói thiền, nhưng mà sự thật nó không phải đơn giản như vậy. Ở đây tôi dẫn cái câu chuyện đói ăn khát uống để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa trong nhà thiền, mình đừng có lầm. Như ngày xưa thiền sư Huệ Trung, tức là Quốc Trung Huệ Sư ở đời Đường, sau khi ngài ngộ tâm ở Lục Tổ, ngài lên núi Bạch Nhai ở 30 năm. Thì trong khi ngài ở trên núi đó, thì sau cái ngài xuống núi, tức là nhà vua mời về gần triều đình để hỏi đạo, thì có một ông quan cung phụng tới ông hỏi: hỏi chứ hòa thượng bao nhiêu năm ở núi, ngài làm cái gì? Ngài nói đói ăn khát uống, hay là nói cách khác, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đó. Đói ăn khát uống hay là đói ăn mệt ngủ, thì câu đó nghe nó quá thường. Thì như vậy, tại sao mà nói đói ăn mệt ngủ? Thì cái ông tăng, ông cung phụng đó, ông nghe, ông nghi, ông nói đói ăn mệt ngủ thì có kẻ phàm tục nào mà không làm được? Thì ngài nói cái đói ăn mệt ngủ, nhưng mà người phàm tục đó, đói đến không chịu ăn mà đòi trăm thứ, mệt đến mà không chịu ngủ mà nghĩ trăm việc. Nó là đói đến mà ăn mà không chịu ăn đòi trăm thứ. Tôi nói gần mấy huynh đệ thấy, nhiều khi đói bụng tới mâm cơm là ăn, nhưng mà thấy thiếu ớt, cái chịu chưa? Ai đem ớt đây, hoặc là tự mình đi kiếm ớt rồi mới chịu ăn, chứ không phải đói ăn. Rồi mệt ngủ thì mấy huynh đệ có khi nào đi đâu về có mệt không? Mệt mà lại nằm có chịu ngủ chưa? Nó nằm nó còn nghĩ vấn đề này vấn đề nọ, trong tâm mình nó chưa có an ổn. Bởi chưa an ổn cho nên đói thì không chịu ăn mà nghĩ tới món này món nọ món kia, mệt mà không chịu ngủ mà còn nghĩ điều này điều nọ. Thì như vậy cái câu đói ăn mệt ngủ này là để nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sống như thế nào mà đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ, không có những cái tâm niệm lăng xăng đòi hỏi nghĩ suy để cho mình phải rối rắm. Như vậy thì cái đói ăn mệt ngủ tức là cái lời nói của những người mà sống rất là bình dị, tâm họ an nhiên, không có loạn tưởng như những cái tâm chúng ta bây giờ. Mà được như vậy đó gọi là biết gìn giữ, gìn giữ tâm mình bằng cách đói thì ăn, đừng thêm đòi hỏi một cái gì hết, mệt thì ngủ, đừng có nghĩ suy cái gì hết. Thì như vậy tức là để nói lên chúng ta đi đứng nằm ngồi tùy duyên ứng dụng mà không có cái tâm rối loạn lăng xăng vọng tưởng của mình. Thì đó là cái ý nghĩa đói ăn khát uống hay là đói ăn mệt ngủ. Sau khi trụ trì chùa Thiên Phước ở núi Phật Tích, tăng chúng tìm đến tham vấn. Các vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi thải đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Sư nói kệ đáp: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thế không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Cái câu này là cái câu mà nổi tiếng nhất ở trong cái giới thiền học Việt Nam. Tác hữu trần xa hữu, vi không nhất thiết không. Rồi hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Thì đây tôi dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đá nước, đừng mắc có cùng không. Mà cái bài kệ này có chỗ tôi dịch thành cái thơ Thượng Lục Hạ Bát, quý vị có nhớ không? Này hồi xưa ở ngoài Bắc có dịch đó. Sao? Rồi sao nữa hả? Thì cái câu này, hai cái câu sau thì nó hơi rối một chút, còn hai câu trước thì rất là dễ mà mình thấy rõ ràng. Nhưng nghe nó thì nó dễ hiểu, nhưng đi sâu trong cái vấn đề thì nó không có đơn giản. Tác hữu trần xa hữu, tức là nói là có thì cả trần xa đều có, tức là muôn sự muôn việc cái gì cũng có hết. Còn là không á, thì tất cả phải đều không. Tại sao vậy? Tại sao mà có thì tất cả có, mà không thì tất cả không? Nếu có thì có, còn không thì không. Mà tại sao nó vừa, nếu nói có thì tất cả đều có, mà nếu nói không thì tất cả đều không? Thì ở đây tôi nói cho thấy rõ cái ý này. Bởi vì đứng về cái trí tuệ Bát Nhã, nhìn mọi sự mọi vật, mọi sự mọi vật đứng trên lý duyên khởi mà nhìn á, thì tất cả pháp do nhân duyên hòa hợp. Mà nếu nhân duyên hòa hợp thì có hay không? Nó có chứ, hợp thì phải có. Vì hợp cho nên có tướng à, cho nên đứng trên cái lý duyên khởi hòa hợp á, thì tất cả pháp đều có, nhỏ lớn gì cũng có hết. Bởi duyên hợp cho nên tướng nó có à, vì vậy mà tất cả đều có. Cũng lý nhân duyên hợp, đã nói là duyên hợp á, thì tự tánh nó làm sao à, tức là trên giả tướng thì tất cả đều có, mà trên cái thực tánh á, thì tất cả đều không. Tại sao trên thực tánh tất cả đều không? Bởi vì nói là duyên hợp á, thì nó không có thực thể. Nếu có thực thể thì không phải duyên hợp. Bởi vì duyên hợp là cái này, cái nọ, cái kia chung hội lại. Bây giờ tôi nói đơn giản, ví dụ như cái đồng hồ hay là cái nhà chúng ta đang ngồi, đang ở, thì như vậy đó là cái tướng duyên hợp, phải không? Mà duyên hợp thì nói cái gì là thực thể của cái nhà? Chẳng qua là một mớ duyên tụ hội lại. Những duyên tụ hội lại có một cái giả tướng đặt tên nó là nhà đó. Cái giả tướng đặt tên là nhà, cái thực thể cái nhà nó không có đó. Thì cái đồng hồ cũng vậy, nghĩa là do nhiều bộ phận ráp lại thành cái đồng hồ. Thì trong khi nhiều bộ phận ráp lại đó, nó không có cái thực thể. Hỏi cái gì là thực thể đồng hồ? Chúng ta không có, chỉ có cái giả tướng của cái đồng hồ do duyên hợp. Như vậy thì đứng trên lý duyên khởi thì tất cả pháp do duyên hợp, cho nên giả tướng đều có à, tất cả đều có. Nhưng mà vì duyên hợp cho nên cái thực tánh nó hay là cái thực thể nó tất cả đều không, không có thực thể. Thì như vậy muôn pháp đều do duyên hợp, mà muôn pháp đều do duyên hợp cho nên giả tướng tất cả đều có. mà trên thực tánh thì tất cả đều không. Đó. Như vậy cho nên nói rằng, nghĩa là nếu mà nói có thì cả trần xa đều có, còn nói không thì tất cả đều không. Đó là đứng về hai mặt, đứng trên cái giả tướng duyên hợp thì tất cả đều có, đứng trên cái lý tánh không, đó, tất cả pháp không thực thể thì tất cả đều không. Thì như vậy hữu không như thủy nguyệt, có và không giống như là trăng ở đáy nước vậy thôi. Mà đã là trăng đáy nước thì nó là có hay là không? Như bây giờ chúng ta nhìn với cái hồ, đêm rằm nhìn với hồ thì thấy có bóng mặt trăng. Thì bóng mặt trăng đó mình nói sao? Về giả tướng thì phải có, phải không? Nhưng mà thực thể thì là không. Như vậy thì cái bóng trăng đó nói đủ được hai cái nghĩa có và không ở trên, phải không? Giả tướng thì nhất định có, nhưng mà thực thể thì nhất định không. À, vì vậy mà có và không đó, nó giống như trăng đáy nước vậy thôi. Thì lấy cái đó để mà thí dụ. Mà đã là như trăng đáy nước, nó không có thực thể, chỉ là giả tướng, thì nên chấp nó hay không? À, vật trước hữu không không. À, nói đơn giản, bởi vì ở đây dùng hai chữ không không là chớ có chấp. Chữ trước đó là chấp, là dính mắt. Hữu là có, không là không, là không luôn. Tức là vì cái có và cái không là hai cái không có thực thể, vì vậy mà mình không nên chấp cả có cả không. À, không nên chấp cả có và cả không. Thì như vậy cái bài kệ này là Ngài Đạo Hạnh, Ngài nói thẳng cho biết rằng, nói cái Phật tâm, Phật tâm là cái gì? Là trước hết mình đừng có mắc kẹt ở hai phía có và không. À, cái có và không đều là không thiệt, giống như là trăng ở đáy nước, không nên chấp, không nên kẹt. À, đó là cái bài kệ Ngài trả lời ở trên. Nhưng mà Ngài muốn nó tỏ rõ hơn chút nữa, Ngài liền nói tiếp bốn câu kệ dưới. Sư lại tiếp: nhật nguyện tại nham đầu, nhân nhân tận thất châu, phú nhân hữu câu tử, bộ hành bất kỵ câu. Đó. Dịch: nhật nguyệt tại non đầu, người người tự mất châu, kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Đó. Như vậy thì bốn câu kệ dưới này muốn nói lên cái gì? Hai câu đầu là để nói rằng mặt trời, mặt trăng nó ở sẵn trên đầu núi. Chữ đầu núi đây thì ở trong nhà thiền thường hay nói ngủ ấm trên đầu đó. À, tức là ở trên cái đầu non năm ấm. Trên cái đầu non năm ấm nó có sẵn mặt trời, mặt trăng, mà mỗi người tự mất cái hạt châu quý của mình. Thì đó là hai cái câu muốn nói lên ở mọi người chúng ta, ai cũng sẵn có cái tâm thể chân thật, hay nói cái khác là Phật tâm. À, Phật tâm ở sẵn nên nơi thân năm ấm của mọi người, mà mọi người không biết nhận, không biết giữ, cho nên rồi nó mất. À, còn hai cái câu dưới là nói cái lẽ thường, kẻ giàu thì sẵn ngựa mạnh, bộ hành thì không ngồi xe, đi bộ đâu có ngồi xe. Thì cái đó là nó rõ ràng, bởi vì cái sẵn có của chúng ta là cái hòn ngọc quý ở trong cái núi Năm Quẩn này, nó là cái sẵn có. Nếu chúng ta sống bằng một cách an nhiên, tự tại, đừng có những cái cầu kỳ, đừng có những cái mong mỏi khác lạ, thì cái đó nó hiện tiền chứ không gì hết. Cũng như hồi nãy nói, đói ăn khát uống, thì ở đây nói kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Đó là đáp đầy đủ cái ý nghĩa của người hỏi trước rồi. Bây giờ tới cái đoạn ngày sắp tịch. Khi sắp tịch, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, gọi các môn đồ đến dạy: túc nhân của ta chưa hết, phải còn sanh lại thế gian này, tạm làm quốc vương. Sau khi mạng chung, ta lại sanh lên cõi trời thứ 33, làm thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị hư hoại, thì ta mới thật vào niết bàn, chẳng còn trụ trong vòng sanh diệt này nữa. Đọc cái đoạn này thì sẽ có nhiều người nghi. Nghi thế nào? Nghĩa là tại sao thiền sư tu mà rồi còn trở lại làm vua? Phải không? Mình đã ngộ đạo rồi, mà ngộ đạo rồi tu trở lại làm vua thì tức là còn thánh tử. Rồi chẳng những làm vua thế gian mà còn lên quả trời làm vua nữa, với trời Đức Thích. Thì như vậy thì mình tu thiền này có phải giống như những người tu thập thiện không? Phải không? Tu thập thiện được thánh gì quả trời? Đó là những cái thắc mắc. Nếu mình không có nghiên cứu kỹ thì sẽ ngờ vực về cái chỗ này. Nếu mấy huynh đệ chịu được khó đọc những bộ kinh lớn như là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn, thì trong đó thường hay nói tới những vị Bồ Tát có khi làm chuyển luân thánh vương, phải không? Để mà giáo hóa, đem thập thiện giáo hóa nhân dân. Có khi làm vua trời Đế Thích, có khi làm vua trời các quả trời ở trong các tỏa sắc giới, cho tới trời Đại Phạm. Nghĩa là tại sao các ngài lại làm vua trời như vậy? Bởi vì các ngài muốn đem cái chánh pháp của Phật mà giáo hóa, cho nên mới sanh ở nơi đó để giáo hóa cho mọi người. Đó là cái hạnh của Bồ Tát, đầy đủ công hạnh thì mới nhập Niết Bàn. Bởi vậy cho nên ngài sau này tục truyền rằng ngài sanh làm vua gì? Lý Thành Tông. Vua Lý Thành Tông. Thì như vậy đó là một cái đời mà sau khi ngài tịch thì trở lại làm vua, rồi nói sau cái đời đó ngài sanh lên cõi trời làm vua trời Đế Thích. Đến chừng nào cái thân hiện tại của ngài hoại thì lúc đó ngài mới nhập Niết Bàn. Thì đây thường thường thiền sư là những người tu cái hạnh Bồ Tát. Bởi tu cái hạnh Bồ Tát cho nên các ngài không ngại lăn lộn ở trong những cái địa vị cao quý sang cả, mượn cái phương tiện đó để mà giáo hóa nhân dân. Làm ông vua cai trị dân thì ra lệnh làm lành dạy đạo họ dễ nghe, phải không? Còn mình người dân nói thì họ khó nghe. Vì vậy mà ngài mới có mấy phen sanh như vậy. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nếu mà ở thời nào đó ông vua biết đạo thì họ đem cái chánh pháp giáo hóa rất dễ. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông mà chẳng hạn. Đó là cái trường hợp của ngài. Rồi bây giờ tới cái phần chót: môn đồ nghe lời giải này ai nấy đều buồn thảm rơi lệ. Sư nói kệ dạy: thu lai bất báo nhãn lai quy, lãnh thiếu nhân gian tạm phát bi, vị báo môn nhân hưu liếng trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Dịch: thu về chẳng hẹn nhãn cùng bay, cười lạc người đời luống xót vai. Thôi hỡi môn đồ đừng lưu luyến, thầy xưa mấy độ quá thầy nay. Nói xong cho an nhiên mà quá, mãi đến sau này thân xác vẫn còn, thì theo các nơi nói rằng cái xác của ngài được trở về Trung Quốc rồi đó, rồi sau mới trả lại. Thì những cái sự tích đó thì chúng ta chưa có lượm lặt kỹ được, để chờ lúc nào đó thì hỏi kỹ rồi mới có bổ túc mấy chỗ này. Vì vậy kệ này quý vị thấy ngài nói cái gì? Thu lai bất báo nhạn lai quy, mùa thu về không có báo tin, nhưng mà bầy nhạn nó vẫn biết để mà nó bay trở về. Rồi lãnh thiếu nhân gian tạm phát bi, nó là cười lạc người đời, họ tạm phát ra những cái buồn thảm đó. Thì hai câu này muốn nói cái gì? Câu thứ nhất là nói rằng cái thời tiết nhân duyên khi nó đến thì mọi việc đều đến, dù cho mình muốn hay không muốn nó cũng như vậy thôi. Cũng như mùa thu về thì nhạn nó cũng bay về, chứ không phải ai ngăn hay là ai xúi bảo. Thì cũng vậy, nghĩa là con người khi cái duyên nó hết thì phải tạm từ giả cuộc đời, dù muốn không muốn cũng tới đó cũng phải đi. Nhưng mà người đời họ không biết, mỗi một khi mà thấy một người mất đi thì họ rầu buồn, họ khổ sở. Đó là cái tâm niệm của người thế gian. Đến hai câu sau, ngài an ủi: vị báo môn nhân lưu luyến trước, tức là vì bảo môn nhân, tức là đồ đệ, thôi đừng có quyến luyến nữa. Tại sao? Cổ sư kỷ độ tác kim sư, thầy xưa mấy phen đã làm thầy nay. Thì như vậy cái chết cái sống không phải là một lần hết. Người xưa mất, mất rồi làm người nay, người nay mất rồi sẽ làm người mai kia. Như vậy thì không phải một lần chết là một lần hết. Vì vậy mà đừng có buồn, đừng có thương tiếc đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái nhìn của ngài đúng là cái quan điểm của Bồ Tát. Vì quý vị thấy Bồ Tát có nói một đời vào Niết Bàn không? Nghĩa là Bồ Tát giáo hóa chúng sinh đến khi viên mãn mới nhập Niết Bàn. Mà giáo hóa chúng sinh thì đâu phải một đời, một kiếp, mà không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đời mới có thể đầy đủ được cái công hạnh của mình. Vì vậy cho nên Bồ Tát không có ngại còn lăn lộn trong cõi trần để mà giáo hóa chúng sinh. Một lần ra đời này làm thầy giáo hóa chưa phải là đủ, mà còn phải nhiều lần nữa. Bởi vậy nên quý vị nhớ, ở trong 11 chăn trâu của nhà thiền thì đến cái mục thứ 10 là mục gì? Đó, nghĩa là khi đạt đạo rồi mình phải thõng tay vào chợ, chấp nhận lăn lộn trong cái dòng trần tục để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải ngang đó mà tự mãn, thấy đó là xong rồi, cái an trú Niết Bàn. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Do đó nên chúng ta không lấy làm lạ tại sao ngài chết rồi còn lại làm vua, mà chẳng những làm vua thế gian mà sao còn làm vua ở quả trời Đế Thích nữa. Thì đó là cái điều do cái hạnh nguyện Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh mà các ngài hiện đủ tướng để tùy duyên mà giáo hóa. Đến thiền sư Bảo Tánh và thiền sư Minh Tâm, hai vị này thì đọc nghe nó hơi buồn chút, thì đọc nghe nó hơi buồn chút.